Kiếm đạo độc tôn, chương 1173, Nguyên Hoàng giao chiến tịch diệt ma đế, hạ, góc truyện audio.com, Nguyên Hoàng giao chiến tịch diệt ma đế, hạ, sức mạnh đích thực của phong đế vương giả thượng cổ ư. Như vậy đúng là không còn gì tốt hơn, bằng không đả bại ngươi lại có ý nghĩa gì. Tịch diệt ma đế chú ý tới đỉnh đầu Nguyên Hoàng hiện ra ba đóa hoa hư ảo có màu sắc khác nhau, ánh mắt lại lóe lên một tia phấn khích trên người y, sát khí càng tăng lên, thôi động toàn bộ 2000 năm công lực, khí tức bàng bạc sinh ra khiến cho một khỏa sao nhỏ phụ cận bị lung lay như sắp đổ vỡ, tinh quang lập lòe. Diệt vương chứng đạo, tịch diệt ma đế hét lớn một tiếng, hắn vung tay xuất ra một chỉ thủ vô cùng lớn đánh về phía Nguyên Hoàng, bàn tay quang ảnh che khuất cả bầu trời, hung hăng hướng phía Nguyên Hoàng nổ tung, trên thượng diện chữ vương như phảng phất một ma lực mãnh liệt muốn đem Nguyên Hoàng hút đi vào nhằm tước lấy sự sống. Ba đóa hoa lơ lửng lên đỉnh đầu, Nguyên Hoàng không lùi cũng không tiến, trên người lần nữa tách ra vô lượng quang, một quyền đánh ra ngoài, hoàng đạo khí tức tràn ngập làm cho tinh vân xung quanh cũng phải gào thét. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát sinh, tuyệt học của hai người lại một lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Làm cho bọn người cổ đà huyền bà cùng huyết sa vương nghẹn họng nhìn chân chối một màn này. Tịch diệt ma đế lúc trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng giờ rõ ràng lại bị một quyền này của Nguyên Hoàng oanh kích bay ra ngoài trên vạn dặm, huyết thủy một đường tuôn ra đầy trời tựa như một huyết cầu vồng. Cái này, không chỉ đám người cổ đà huyền bà và huyết sa vương khiếp sợ, Diệp Trần cũng chấn động vô cùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyên Hoàng thi triển ra sức mạnh đích thực của phong đế vương giả thượng cổ tối đa cũng chỉ có thể cường đại hơn một bậc so với tịch diệt ma đế, làm cho đối phương bị thương đôi chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên Hoàng lại gọn gàng nhanh chóng đem tịch diệt ma đế đánh bay đi ra ngoài mà không có chút nào phản kháng nào. Đây chính là sức mạnh của phong đế vương giả thượng cổ đích thực sao? Diệp Trần trong nội tâm chấn động. Không có khả năng, trên một ngôi sao nhỏ thân ảnh tịch diệt ma đế bị lún sâu tạo ra một cái hố thật lớn, hắn lúc này đã bị thương vừa đang chậm rãi bò dậy, trong mắt tràn ngập hoảng loạn không thể tin vào điều vừa xảy ra. Sau một khắc hắn lại tung một chưởng đánh tan cái ngôi sao có đường kính mấy ngàn dặm này để thoát ra ngoài, tịch diệt lĩnh vực lại thúc giục đến cực hạn, hắn đánh tiếp một đòn như bão táp hướng về phía Nguyên Hoàng. Diệt vương bá thế, trong miệng dù tràn ra máu tươi nhưng tịch diệt ma đế vẫn không quan tâm, hắn đã thi triển ra sát chiêu cường đại nhất diệt vương bá thế. Diệt vương bá thế vừa tung ra, bá vương khí bay thẳng trong tinh không như một cự linh thần thủ muốn tóm lấy nhật nguyệt tận diệt muôn dân trăm họ. Vô lượng quang trên người Nguyên Hoàng cũng chưa từng dập tắt liền phát ra một cường thủ quang ảnh. Lúc này, trong thiên địa chỉ còn lại cường thủ quang ảnh cùng quang ảnh thủ hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Phốc, máu tươi một lần nữa cuồng nộ bắn ra, tịch diệt ma đế lại lần nữa bị oanh kích bay ra ngoài, hơn nữa còn bị oanh xa hơn, nhanh hơn. Người rất hạnh vận nhưng cũng rất không may, đây là sát chiêu tam hoa tá đạo, ta tại chân linh thế giới chưa bao giờ sử dụng qua ngoại trừ lúc xông vào tử lộ. Nguyên Hoàng thanh âm không lớn nhưng lại mạnh mẽ truyền bá đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, làm mọi người xung quanh đều nghe được, Nguyên Hoàng tiền bối cũng từng xông qua tử lộ sao? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Việc Nguyên Hoàng tại chân linh thế giới chưa từng thi triển qua tam hoa tá đạo đối với Diệp Trần một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, vì ngay thời điểm đó tại chân linh thế giới không ai có thể làm cho Nguyên Hoàng toàn lực ứng phó, trừ phi là những phong đế vương giả thời thượng cổ có lưu lại dấu vết trên đế ngân bia, nếu không Nguyên Hoàng tuyệt đối là vô địch thiên hạ, từ xưa đến nay khó tìm đối thủ. Tốt cho một chiêu tam hoa tá đạo. Tịch diệt ma đế rốt cuộc cũng là cường hoành đến cực điểm, phong đế vương giả, bất tử chi thân đã đạt tới trạng thái tích huyết trọng sinh, Nguyên Hoàng tuy có năng lực trấn áp nhưng nếu muốn giết chết hắn thì thập phần gian nan. Vào giờ phút này hắn vẫn nhìn về phía trên nhưng cũng chật vật không chịu nổi, chiến lực không giảm quá nhiều, chỉ là khí tức đã trở nên hư nhược rất nhiều mà thôi. Nuốt một miếng đan dược long nhãn có màu đỏ thẫm như máu, tịch diệt ma đế thần sắc vô cùng xâm lãnh. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ vẫy, một tòa tiểu tháp cao ba thước có ba màu xuất hiện trên tay. Không tốt, là cực phẩm phòng ngự loại bảo khí. Diệp Trần thầm kêu không tốt, bảo khí có rất nhiều chủng loại, ngoại trừ vũ khí cùng áo giáp bên ngoài, còn có một chút bảo khí có hình thù kỳ lạ, như bảo thuyền, tử kim bát, bảo tháp. Trên cơ bản, bất luận vật thể thông thường nào, chỉ cần chất liệu tốt, luyện chế thủ pháp tốt, cũng có thể luyện chế thành bảo khí. Đối với loại bảo khí phòng ngự ở bên trong, bảo khí loại bảo tháp là cường đại thập phần khó phá mở. Nguyên Hoàng hiển nhiên cũng biết tiểu tháp ba màu trong tay tịch diệt ma đế không tầm thường, sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Có thể bức ta đến mức sử dụng huyền nguyên tháp, người có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phong đế vương giả thượng cổ không hổ là phong đế vương giả thượng cổ, thủ đoạn thật khó lường, nhưng tất cả phải dừng ở đây. Ông, Huyền Nguyên Tháp trong tay Tịch Diệt Ma Đế từ từ lớn lên, sau một khắc bản thân của hắn đã xuất hiện tại bên cạnh cửa sổ tầng thứ 5 Huyền Nguyên Tháp. Trách không được có rất ít phát sinh đại chiến ở phong đế vương giả ở tầm đó. Huyền Nguyên Tháp vừa ra tới, bọn người cổ Đà Huyền Bà rốt cuộc cũng biết vì sao tại chân linh thế giới rất khó gặp các cuộc giao chiến của phong đế vương giả. Không nói đến thực lực của phong đế vương giả, do tại bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong của chân linh thế giới nên có thể dễ dàng đoạt được rất nhiều bảo vật hiếm có. Khi một phong đế vương giả nếu muốn giết chết một phong đế vương giả khác ngoài việc muốn chiến thắng đối phương, còn muốn chiếm lấy bảo vật của đối phương. Do vậy, một khi đối phương có các loại siêu cấp bảo vật bảo vệ tánh mạng thì việc giết chết đối phương tựu trở nên không có khả năng rồi. Cho nên, phong đế vương giả rất ít phát sinh đại chiến, bởi vì bọn hắn biết rõ, giết chết đối phương thì cái giá phải trả cũng thập phần cực lớn, đơn giản không thể làm. Diệt vương thiên kinh, xa xa Tịch Diệt Ma Đế đứng bên trong Huyền Nguyên Tháp hướng về Nguyên Hoàng phát ra một trường, hắn có ý định hao hết Nguyên Hoàng chân nguyên, không chiến mà thắng. Ba đóa hoa trên đỉnh đầu càng phát ra lưu quang chân thực Nguyên Hoàng không lùi không tránh, tách ra vô lượng quang một quyền. Góc truyện audio.com nghênh đón tiếp lấy, khí thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, che lấp cả tinh không. Oanh, Huyền Nguyên Tháp bị oanh phi Tịch Diệt Ma Đế sắc mặt một chút tái nhợt, chợt khôi phục bình thường. Tam hoa tá đạo là cái bí pháp gì, rõ ràng đem chiến lực đối phương tăng phúc đến tình trạng như thế. Tịch Diệt Ma Đế tuy bình yên vô sự nhưng chiến lực Nguyên Hoàng như trước lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng đối phương lúc trước chiến lực còn rõ ràng chỗ thua kém hắn không ít nhưng hiện giờ hắn lại bị áp chế gắt gao. Hô, một ngụm đầm đặc chọc khí phun nhổ ra, sắc mặt Nguyên Hoàng cũng có chút tái nhợt. Tam hoa tá đạo là do hắn tốn hao một thời gian trăm năm mới sáng tạo ra đến thiên cấp đỉnh giai bí pháp. Môn bí pháp này được đặt tên Tam hoa tá đạo là vì có huyền ảo riêng, tam hoa có ý chỉ tinh khí thần, còn tá đạo, mượn đường ý là hướng lên trời mượn đạo quả. Tam hoa tá đạo một khi thi triển sẽ giúp tinh khí thần tăng vọt. Tinh đại biểu cho cường tịnh, khí đại biểu chính là tu vi, thần đại biểu là võ giả linh hồn. Một võ giả nếu như tinh khí thần tăng vọt chiến lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, còn nếu tinh khí thần suy nhược chiến lực tức thì giảm bớt đi nhiều, khó có thể phát huy đỉnh phong chiến lực. Thi triển ra tam hoa tá đạo, Nguyên Hoàng chiến lực thoáng cái tăng gấp bội nên mới đủ năng lực áp Tịch Diệt Ma Đế. Thế nhưng khi thi triển tam hoa tá đạo, không phải là không có một cái giá lớn. Hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh thì có thể bỏ qua cái giá lớn này, tối đa suy yếu một thời gian ngắn mà thôi, thế nhưng hắn hiện không ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí cũng không phải bản thể thi triển tam hoa tá đạo, cái giá phải trả chính là sự cắn trả tới bản thân, chỉ là chưa tới thời khắc bộc phát. Thừa dịp hiện tại còn ở trong trạng thái tam hoa tá đạo, dưới tình huống linh hồn lực tăng vọt một lần hành động phải đánh trọng thương hắn nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Trong nội tâm quyết định, Nguyên Hoàng trên người ẩn chứa uy áp một mực ra tay. Nguyên Hoàng, ta có Huyền Nguyên Tháp bảo hộ, xem ngươi như thế nào làm tổn thương được ta. Tịch Diệt Ma Đế không sợ hãi, đứng tại Huyền Nguyên Tháp tầng thứ 5 điềm nhiên nói. Có thể đả thương ngươi hay không, kế tiếp ngươi sẽ biết rõ. Không có tiếp tục thi triển Hoàng Đạo Thần Quyền, Nguyên Hoàng thậm chí thu hồi lĩnh vực bảo tồn nguyên khí. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra là lúc ở sâu thẳm bên trong mắt hiện ra một vòng quang mang màu vàng. Nguyên thần tỏa sát, quát lên một tiếng lớn, mi tâm Nguyên Hoàng bỗng nhiên xông tới một đạo quầng sáng kim sắc mà mắt thường nhìn không rõ, quầng sáng kim sắc có thế đi cực nhanh, trong nháy mắt tựu đã đi tới phía trước Huyền Nguyên Tháp. Là linh hồn công kích bí pháp, Tịch Diệt Ma Đế trong nội tâm hiện lên dự cảm bất an, nhưng nghĩ lại, linh hồn của hắn cũng không yếu, Nguyên Hoàng cũng không phải bản thể tồn tại, linh hồn lực dù là đạt được tăng phúc cũng không có khả năng siêu việt hơn hắn quá nhiều, nếu như hắn thi triển ra linh hồn phòng ngự bí pháp thì không thể xâm phạm tới linh hồn của hắn được dù rất nhỏ. Nhưng cũng không dám khinh thường, Tịch Diệt Ma Đế thúc giục một môn linh hồn phòng ngự bí pháp tại hồn hải bên ngoài, bố trí ra một tầng lại một tầng linh hồn phòng ngự chật như nêm cối. Vô thanh vô tức ở bên trong, quầng sáng kim sắc quang bỏ qua Huyền Nguyên Tháp bảo. Góc truyện audio.com, hộ trực tiếp tiến vào trong đầu Tịch Diệt Ma Đế. Yên tĩnh chỉ chốc lát, đột ngột Tịch Diệt Ma Đế hai mắt trợn lên, thê lương kêu thảm một tiếng. Nguyên Hoàng liên tục thúc giục đi ra quầng sáng kim sắc, rõ ràng thoáng cái bao lấy hồn hải của hắn, chỉ là nhẹ nhàng co lại một cái là có thể đem linh hồn phòng ngự mấy tầng kia dung chuyển, linh hồn phòng ngự từ từ vỡ nát, quầng sáng kim sắc tiếp tục co rút lại, tạo ra một vết rách vòng tròn thật sâu trong hồn hải Tịch Diệt Ma Đế, suýt nữa cắt hồn hải của hắn thành hai nửa. Tâm thần điên loạn, Tịch Diệt Ma Đế thân thể chấn động mãnh liệt, thất khiếu chảy máu, vốn là coi như cường thịnh khí tức thoáng cái suy yếu đến mức tình trạng xa xa cũng không bằng Diệp Trần. ta thật hận, hét to một tiếng về sau Tịch Diệt Ma Đế điên cuồng thúc giục Huyền Nguyên Tháp chạy thục mạng ra trông thật thê thảm không còn chút phong phạm của Phong Đế Vương giả. Tông chủ, Ma Cực Vương so với ai khác đều gấp gáp, xem bộ dạng của Tịch Diệt Ma Đế thì khẳng định đã bị thương rất nặng, bằng không cũng sẽ không bao giờ liều lĩnh chạy trốn như vậy, điều này nói rõ, hắn đã cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nếu không trốn rất có thể vẫn lạc. Ma Cực Vương đuổi theo Cổ Đà Huyền Bà Huyết Sa Vương bọn người tự nhiên không dám lưu lại Tịch Diệt Ma Đế vừa đi có thêm bọn hắn cũng không đủ cho một quyền đánh giết của Nguyên Hoàng. Mọi người đi rồi, chỉ còn lại có hai người Nguyên Hoàng cùng Diệp Trần. Phốc, trên đỉnh Tam Hoa tan vỡ, Nguyên Hoàng thân ảnh thoáng cái trở nên hư ảo, lực lượng trôi mất nhanh chóng như thế nào cũng đều không thể ức chế nổi, khiến cho đủ loại dị tượng phát sinh. Nguyên Hoàng tiền bối, Diệp Trần vội vàng nghênh tiếp đỡ lấy đối phương, nhưng là hai tay của hắn tiếp xúc qua đi một cái hư không, xuyên qua thân thể Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng lắc đầu, không cần lo lắng, ta chỉ là trôi mất tất cả lực lượng, sẽ không biến mất ngay được. Nguyên thần tỏa sát là thiên cấp đỉnh giai linh hồn công kích bí pháp do hắn tự nghĩ ra, bá đạo vô cùng, thế nhưng khi thi triển sẽ rút đi của hắn vô cùng nhiều linh hồn lực, hơn nữa tam hoa tá đạo biến mất cũng là lúc sinh ra cắn trả, có thể không biến mất thân thể đã là cố gắng rất lớn rồi. Ngày sau, hắn chính thức đã mất đi toàn bộ chiến lực, không còn khả năng trợ giúp Diệp Trần chiến đấu nữa. Cách chương.